Quy 1 chương 197, vô tình hoàng đế. Chương 197, vô tình hoàng đế. Gỡ lạch vung lên loan đao tiến lên, thân thể huyền như mũi tên bình thường hướng về cách mình gần nhất tóc nâu kỵ sĩ bắn ra đi, khi hắn đi tới cùng đối phương chỉ còn không tới 3 bước thời điểm, đột nhiên bước chân nhất chuyển, thân thể tượng cái con quay loại xoay tròn lên, lưỡi đao lập tức thay đổi phương hướng, giết hướng về phía cái kia yếu nhất kỵ sĩ trẻ tuổi. Đừng nghĩ thực hiện được. Tóc nâu kỵ sĩ hét lớn một tiếng, dùng hết toàn lực chém về phía gỡ lạch, trong tay đại kiếm hai tay tốc độ nhanh chỉ có thể nhìn thấy một tia cái bóng né qua, ác liệt gió kiếm dán vào lưỡi kiếm, ở trong không khí phát sinh thử thử tiếng vang. Quá chậm. Gỡ lạch cười gian một tiếng, làm tóc nâu kỵ sĩ kiếm xuống đất thời điểm, hắn đã đi đến kỵ sĩ trẻ tuổi trước mặt, vung tay phải lên liền đem kỵ sĩ trẻ tuổi nắm đoạn kiếm tay phải chặt đứt. A, ta tay a. Kỵ sĩ trẻ tuổi bưng vết thương lăn lộn đầy đất, hắn liên tục về phía sau bỏ lùi, con mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ, vừa nay hắn căn bản cũng không có nhìn thấy gỡ lạch là làm sao xuất đao, chỉ cảm thấy cánh tay mát lạnh, tiếp theo nóng bỏng máu tươi liền dâng lên. Giờ dị mi. Tóc đen kỵ sĩ hô kỵ sĩ trẻ tuổi tên đột nhiên xông lên, đem trầm trọng lang nha bổng đập về phía gỡ lạch. Chỉ lát nữa là phải đem đối phương tạp thành bánh thịt thì, chỉ thấy gỡ lạch tay trái vừa nhấc, dùng loan đao ung dung tiếp được lang nha bổng, cũng một mặt châm chọc vẻ mặt xoay đầu lại. Người còn kém xa đây. Gỡ lại phát sinh chói thai cười gian thanh, tay phải loan đao ở cấp tốc vùng vẩy bên trong trở nên như là biến mất rồi giống như vậy, làm dao xuất hiện lần nữa thời điểm, tóc đen kỵ sĩ trước ngực cứng rắn áo giáp đã phá một cái thật dài miệng, máu tươi không ngừng mà hướng ra phía ngoài lưu. Phản ứng rất nhanh, điều này làm cho gỡ lại rất vui vẻ. Gỡ lại cười to lên, hắn rũa ra tượng xà bình thường dài nhỏ đầu lưỡi, chính không ngừng mà liếm lưỡi đao trên máu tươi. Tóc nâu kỵ sĩ vào lúc này đột nhiên khởi sướng đột kích, đại kiếm hai tay trên chuôi kiếm minh văn sáng lên, thân kiếm đột nhiên sáng lên ánh lửa, mang theo quyết chí tiến lên, khí thế đột nhiên chọc vào đi ra ngoài. Không khí bốn phía không khỏi phát sinh vụ một thanh âm vang lên. Gỡ lạch méo xẹt đầu, loan đao hướng lên trên nhẹ dương, thân thể chuyển nửa vòng, ở né qua đối phương công kích đồng thời phát động một đòn góc độ xảo quyệt đến làm người cảm giác thấy hơi không thể tưởng tượng nổi công kích. Không ai thấy rõ gỡ lạch rốt cuộc làm cái gì, chỉ thấy tóc nâu kỵ sĩ công kích thất bại sau đó, đang muốn xoay người lại lấy ra một kiếm thời điểm, gỡ lạch đột nhiên đón hắn đi rồi một bước, tiếp theo tóc nâu kỵ sĩ lồng ngực cùng phía sau lưng đồng thời phun ra lượng lớn máu tươi, lúc này ngã xuống đất bỏ mình. Mới mẻ mà sinh cơ bừng bừng trái tim. Gỡ lạch trong tay cầm từ tóc nâu kỵ sĩ lồng ngực bên trong lấy ra trái tim. Không ai biết hắn là làm thế nào đến, vào giờ phút này, đối với tóc đen kỵ sĩ cùng cái kia đứt đoạn mất tay kỵ sĩ trẻ tuổi tới nói, hắn đã không phải một phổ thông kẻ địch, mà là một khó mà tin nổi quái vật, một không cách nào chiến thắng ma quỷ. Các ngươi sợ sệt. Gỡ lại đem trái tim ném xuống đất, cùng sử dụng chân không ngừng mà dẫm đạp, không một chút nào chơi vui. Chí ít chúng ta ngăn cả ngươi. Tóc đen kỵ sĩ hít một hơi thật sâu, trên ngực vết thương mơ hồ làm đau, lưu cái không ngừng mà máu tươi làm cho hắn bắt đầu choáng váng đầu hoa mắt. Bên trong đỉnh mật đạo vào lúc này phát sinh một tiếng vang ầm ầm hưởng, lối vào bị một khối to lớn thạch đầu cho chắn lên. Phần lớn tu sĩ cũng đã tiến vào mật đạo. Bọn họ chạy không thoát, hì hì hì. Gỡ lạch cũng không để ý, trái lại lộ ra nụ cười đắc ý. Đến đây đi, để chúng ta đến kết thúc này trận chiến đấu. Tóc đen kỵ sĩ nắm chặt lang nha bổng, lần thứ hai xông lên trên, toàn lực đánh ra một đòn tối hậu, trầm trọng lang nha bổng mang theo phá không tiếng rít hướng về gỡ lạch đỉnh đầu hạ xuống. Gỡ lạch nhếch miệng cười to, đem hai tay mở ra, hai thanh loan đao loạn choạng mà treo ở trên ngón tay của hắn, làm lang nha bổng khoảng cách đỉnh đầu của hắn chỉ còn dư lại 1 cm thời điểm, hắn đột nhiên động lên, cả người trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Liền ngay cả khí tức cũng hoàn toàn biến mất. Tóc đen kỵ sĩ sững sờ ở tại chỗ, nghi hoặc đem lang nha bổng che ở trước người, để ngừa gỡ lại đột nhiên xuất hiện. "Đừng tìm, ta ở đây." Gỡ lại âm thanh ở tóc đen kỵ sĩ vang lên bên tai. Tóc đen kỵ sĩ theo bản năng đem lang nha bổng về phía sau đập mạnh, lại đột nhiên cảm giác cái cổ mát lạnh, tiếp theo toàn bộ thế giới liền xoay tròn lên, ngay ở hắn xuống đất trong nháy mắt, hắn đột nhiên nhìn thấy chính mình không có đầu lâu thân thể còn đứng tại chỗ, máu tươi thậm chí còn chưa kịp từ vết thương trên cổ bên trong phun ra. Tóc nâu kỵ sĩ cùng tóc đen kỵ sĩ đều bị gỡ lạch dễ dàng giết chết, lúc này chỉ còn dư lại đứt đoạn mất một cái tay kỵ sĩ trẻ tuổi xúc ở trong góc run lẩy bẩy. Ta cho ngươi biết làm gì mở ra mật đạo, cầu ngươi đừng giết ta. Kỵ sĩ trẻ tuổi nhìn chậm rãi hướng mình đi tới gỡ lạch, sợ đến mau mau quỳ xuống đất xin tha. Gỡ lạch liếc mắt nhìn bị thạch đầu ngăn chặn mật đạo lối vào, tả hữu vung lên loan đao, ác liệt đao phong lập tức xuất hiện giữa trời, một tiếng vang ầm ầm liền đem cái kia to lớn nham thạch cho đánh cho nát tan. Mật đạo ta đã mở ra, ngươi còn có cái gì bảo mệnh điều kiện trao đổi hả? Gỡ lạch ngồi xổm ở kỵ sĩ trẻ tuổi trước mặt, làm ra nghiêng tai lắng nghe động tác. Kỵ sĩ trẻ tuổi rơi vào tuyệt vọng bên trong, hắn cả người run rẩy, sợ sệt đến nói không ra lời, trong lòng hối hận tại sao muốn gia nhập giáo hội, cũng bắt đầu chú mắng cha của chính mình cùng huynh trưởng, không có cho hắn một khối đất phòng, làm hại hắn ở đây đưa mạng. Không đáng trong phòng yến hội chỉ có Ản Giờ Dịch một người, hắn ngồi ở trên ghế không vẻ mặt, không nói một lời. Chuyện đêm nay đã đạt đến hắn mong muốn hiệu quả, khiến cho hắn hết sức hài lòng. Ngươi không một chút nào khổ sở ạ? À Linh nhưng là thê tử của ngươi. Luân hồi chi giới sẽ mệt xạ dạ ở trường kỳ hấp huyết sau đó, ngôn ngữ năng lực đã không có bất kỳ cản trở. Ản Giờ Dịch không có để ý đến nó. Tiếp tục nhìn ngoài cửa hắc ám không nói một lời. Vào giờ phút này Tam Thánh Linh giáo các tín đồ nên đã đối luân hồi thần giáo giáo đường phát động xung kích. Bố ở. Mặt đỡ công tức từ bên ngoài đi vào, sắc mặt hắn có chút khó coi, đi tới Ản Giờ Dịch trước mặt thời điểm, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Có chuyện gì? Ản Giờ Dịch đánh vỡ trầm mặc. Alins, nàng muốn gặp ngươi, hy vọng ngươi có thể nghe nàng giải thích. Mặt đỡ công tức thở dài, cuối cùng vẫn là nói ra. Ta hiện đang không có cái tâm tình này. Ản Giờ Dịch lạnh như băng hồi đáp. Ta có thể lý giải. Mặt đỡ công tức do dự một chút hỏi nói, ngươi hội xử lý nàng như thế nào? Trước tiên đem đá rèn, đũ lát nắm lấy, đến lúc đó ta lại đi nghe lời giải thích của nàng. Từ Từ Án Dở Dịch vẻ mặt cùng trong giọng nói hoàn toàn không nhìn ra tâm tình của hắn ở giờ khắc này rốt cuộc là thế nào. "Ta biết rồi, ta sẽ dẫn người đi đem Đa Rèn." Douglas nắm lấy, cũng giao cho ngươi tự mình xử trí. Mặt Đở Công Tước đối Án Dở Dịch chào một cái, lui ra phòng yến hội. Án Dở Dịch nhìn đối phương rời đi bóng lưng, chậm rãi hít sâu một hơi, từ trên ghế chậm lên, từ mặt khác xuất khẩu hướng đi hoàng cung nơi sâu xa. "Ngươi lại muốn đi nghe âm nhạc à?" Sệ Mệ Sạ Dã hỏi. "Ta phải đi về ngủ." Án Dở Dịch ở trong lòng hồi đáp. "Ngươi phái người trong bóng tối đem Đa Rèn Douglas cấp cứu đi rồi, là muốn lợi dụng hắn đến tiến một bước đánh tan người chống lại lãnh tụ Douglas công tất chứ? Đợi được người chống lại vì vậy mà sản sinh bên trong mâu thuẫn thời điểm, ngươi lại triển khai thủ đoạn khác đem bọn họ từng cái đánh tan, không thể không nói đây là một độc ác vô tình nhưng cũng rất hữu hiệu kế hoạch. Không ai có thể muốn lấy được, đường đường đế quốc hoàng đế hội không tiếc thành làm cho hề, nắm vợ mình danh tiết cùng trinh tiết tắc vì là đối phó chính địch vũ khí, vì lẽ đó đón lấy ngươi hội làm thế nào?" Sệ Mệ Xạ Giả nghe tới mang theo trào phúng, nhưng nó cũng không có tầng này ý tứ, chỉ vì nó mặc dù nói chuyện đã không có cản trở, nhưng đối với dùng câu nắm vẫn như cũ không thế nào tốt. "Đa Rèn Douglas sẽ trở thành tam thánh linh giáo người, mà luân hồi thần giáo hiện tại nhưng là người chống lại một phần tử, vì lẽ đó người chống lại hội vì hắn gia nhập tam thánh linh giáo còn đối với ở chính." Douglas sản sinh hoài nghi, đến thời điểm ta liền có thể động thủ đem người chống lại tăng giã, mà tam thánh linh giáo sự tình bẻ kẹn nì ả ma pháp sư môn hội tới đón, ta thì lại hội giúp bọn họ ổn định đế quốc ma pháp sư, để tránh khỏi giữa bọn họ phát sinh không cần thiết hiểu lầm. Án Giờ Dịch đi tới tầm cung, hắn đi ngang qua Alin phòng ngủ hành lang thì, vi liếc mắt liếc nhìn một chút, nhưng cuối cùng vẫn là không có dừng bước lại. "Ngươi tại sao muốn cùng bẻ kẹn nì ả ma pháp sư môn hợp tác? Bên trong đế quốc ma pháp sư môn nên cũng đối tam thánh linh giáo không hài lòng lắm chứ?" Sệ Mệ Xạ Giả hỏi. "Đế quốc ma pháp sư chia làm 3 cái trận doanh, cái thứ nhất là lệ thuộc vào hoàng gia quân đội ma pháp sư, thủ lĩnh của bọn họ là 9 sao ma pháp sư Ezic. Đi hệ tơ, tuy rằng nhân số nhiều, nhưng thực lực chênh lệch không đồng đều, người thông minh quá ít, có thể tác vì là chiến tranh vũ khí sử dụng. Thứ hai là 10 sao sư Ezic. Vỡ loạt pháp sư hiệp hội, bọn họ từng trợ giúp hạ bộ hệ vùn cùng ta tranh cướp ngôi vị hoàng đế, vì lẽ đó sẽ không làm việc cho ta." Án Giờ Dịch đi tới chính mình phòng ngủ, ở người hầu hạ dưới cởi trên người hoa lệ mà dày nặng quần áo, lộ ra tràn đầy vết sẹo tinh trắng thân thể. "Như vậy người thứ ba đây?" Sệ Mệ Xạ Dạ truy hỏi. "Người thứ ba là 11 tinh sư Án Giờ Dịch. Kết cùng hắn ẩn sĩ hội, bọn họ tuy rằng từng ở ta cùng hạ bộ hệ vùn tranh cướp bên trong trợ giúp qua ta, nhưng tất cả đều là bởi vì ta huynh trưởng ạ đồn thỉnh cầu. Hơn nữa bọn họ là một đám ẩn cư ma pháp sư, có chính mình quy củ, rất ít gặp qua hỏi chuyện của ngoại giới." Án Giờ Dịch hướng đi phòng tắm, rộng lớn trong bồn tắm đã để tốt nước nóng. Hai tên vóc người cùng dung mạo đều rất tốt hầu gái quỳ trên mặt đất chờ đợi giúp hắn lau. "Hiện tại luân hồi thần giáo nương nhờ vào người chống lại, hay là ngươi càng nên lung lạc tam thánh linh giáo mà không phải đem bọn họ cho diệt trừ?" Sệ Mệ Xạ Dạ có chính mình muốn hoàn hồn giáo thờ phụng chính là Uzopo, tam thánh linh giáo thờ phụng chính là hóa thành tam thánh linh sụ Abina. Mà chúng ta địch địch gia tộc vẫn luôn tự xưng vì là Uzopo hậu duệ, nếu như vứt bỏ luân hồi thần giáo mà tôn sùng tam thánh linh giáo, như vậy ta tuyệt đối sẽ ngay lập tức bị tất cả mọi người đồng thời liên thủ kéo xuống đài. Án Giờ Dịch ngồi ở trong bồn tắm, tùy ý hầu gái giúp hắn lau thân thể. Mông lung sương mù làm cho toàn bộ phòng tắm tràn ngập ám muội khí tức. "Như vậy ngươi dự định làm gì đối phó luân hồi thần giáo?" Sệ Mệ Xạ Dạ lại hỏi. "Từ nội bộ tan rã bọn họ, ta sẽ để bọn họ biến thành sự thống trị của ta công cụ." Án Giờ Dịch liếc mắt một cái bên người hai tên hầu gái, lập tức gật gật đầu, tiếp theo hai người bọn họ liền rút đi trên người lụa mỏng, nhảy vào bể bên trong, bắt đầu hôn môi Án Giờ Dịch. Quy 1 chương 198, tỉnh lại. Chương 198, tỉnh lại. Hoàng hậu cùng Đa Rèn Douglas gian tình ở ngày thứ hai liền truyền khắp đế đô giới quý tộc, biến thành các quý tộc trà dư tiểu hậu đề tài. Mọi người một mặt công khai khiển trách vụng trộm hai người, một mặt lén lút cười nhạo hoàng đế dĩ nhiên không có phát hiện loại này phát sinh ngay dưới mắt sự tình. So sánh với hoàng hậu vụng trộm sự kiện, các đại thần càng để ý chính là với tối hôm qua phát sinh tiến công giáo đường sự kiện. Trong giáo đường hết thảy luân hồi thần giáo tu sĩ đều bị tam thánh linh giáo tín đồ giết chết, có một nửa tu sĩ chết ở thông hướng ngoài thành mật đạo bên trong, hơn 20 tên lính cùng 3 tên giáo hội kỵ sĩ cũng đều chết ở bên trong. Chuyện này ở trong thành huyên náo sôi sùng sục, thêm nữa quãng thời gian trước luân hồi thần giáo cao tầng bị ám sát sự kiện, lúc này không ít dân chúng đã sản sinh khủng hoảng tâm tình. Hoàng đế Án Giờ Dịch lúc này hạ lệnh, toàn quốc trên dưới khởi xướng đối Tam Thánh Linh giáo lệnh cấm, không cho phép lấy bất kỳ hình thức truyền bá cùng sùng bái Tam Thánh Linh giáo, một khi phát hiện người trái lệnh liền lập tức bắt. Vào giờ phút này, ở vào đế đô lấy đông 10 km nơi một tòa hẻo lánh làng nhỏ bên trong, tối hôm qua tấn công giáo đường Tam Thánh Linh giáo các tín đồ lúc này chính tụ tập ở đây, đế đô giáo khu giáo chủ Giặc Tở Huy cũng ở trong đó. "Là ai để cho các ngươi đi tấn công giáo đường đây?" Giặc Tở hai chân chéo ngậy ngồi ở gốc cây trên, hắn là cái cao gầy nam nhân, tay chân rất dài, mặt cũng rất dài, luôn là một bộ hứng hở dáng vẻ. "Là một nữ hải." Các tín đồ hai mặt nhìn nhau, chỉ nhớ rõ lúc trước hội nghị thì là một người dáng dấp vui tươi nữ hài trước hết rực dây bọn họ, nhưng cũng không có bất kỳ người nào biết nàng rốt cuộc là ai, tên cứ gọi là gì. "Như vậy vũ khí cùng trang bị đây, là ai cung cấp?" Giáp Tơ móc lỗ hai tiếp tục hỏi. "Là Gơ Giản Nít, hắn là trong thành một tên phú thương. Giáo đồ môn nhưng là nhận ra Gơ Giản Nít." "A, ta biết hắn. Hắn rất sớm đã gia nhập chúng ta, hắn là người tốt." Giáp Tơ cùng Gơ Giản Nít bình thường có lui tới, đối với hắn ấn tượng không sai, cũng không nghi ngờ hắn. "Chúng ta là bị người lừa ạ?" Các tín đồ hỏi. "Đúng, không chỉ bị lừa, hơn nữa còn bị lợi dụng, nhưng ta không nghĩ ra đế quốc bên trong có người nào muốn ngăn cản chúng ta truyền giáo, nhưng lại không để ý luân hồi thần giáo chết sống." Giặc Tợ đem giấy thai đạn đi, càng làm tay đập ở một cái tín đồ trên bả vai. Đang lúc này, cửa thôn nơi truyền đến tiếng vó ngựa, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn qua khứ, chỉ thấy Gở Dạ Nịt mang theo một ăn mặc đấu đồng người đến nơi này. Gở Dạ Nịt, người tên phản đồ này. Tín đồ bên trong có người kêu lớn lên. Không, hắn cùng các ngươi như thế đều bị người xấu lừa bịp, hắn là bằng hữu của chúng ta. Giáp Tợ từ trong đám người đi ra ngoài. Giáo chủ đại nhân. Gở Dạ Nịt từ trên ngựa nhảy xuống, hắn biểu hiện ra kinh hoàng dáng vẻ. Không cần sợ hãi, bằng hữu của ta, ta tin tưởng ngươi là thuần khiết, mọi người cũng đều tin tưởng ngươi. Giáp Tợ quay đầu lại nhìn về phía các tín đồ, bọn họ tất cả đều tin tưởng vô điều kiện Giáp Tợ, dồn dập gật đầu. Giáp Tợ đưa mắt nhìn sang mặt sau cái kia ăn mặc đấu đồng người, đối phương cũng từ trên ngựa nhảy xuống, cũng lộ ra mặt, nhưng Giáp Tợ cũng không quen biết hắn. Vị này chính là, hắn là Đa Dẹn, Đu Lát hiệp sĩ. Gở Dạ Nịt nói rằng, Đu Lát công tước con trai độc nhất. Giáp Tợ nghi hoặc đánh giá Đa Dẹn, đối phương nhìn qua chỉ có điều là cái có khí chất quý tộc công tử bộ thanh niên. Chào ngài, Hy giáo chủ, ta là Đa Dẹn. Đu Lát tử tước, hy vọng có thể gia nhập Tam Thánh Linh giáo, trở thành vận mệnh nữ thần cùng Tam Thánh Linh tín đồ. Đa Dẹn gật đầu mỉm cười nói, chúng ta hoan nghênh bất luận người nào gia nhập, nhưng ta nếu như nhớ không lầm, ngài phụ thân cũng chính là Đu Lát công tước, là phản hoàng phái nhân vật lãnh tụ, mà luân hồi thần giáo gần nhất cùng phản hoàng phái rất thân cận. Giáp Tợ đối Đa Dẹn có cảnh giác. Đúng, nhưng ta cũng không phải phản hoàng phái người, ta chỉ là một cái hy vọng năng lực Tam Thánh Linh hiến thân phổ thông tín đồ. Đa Dẹn phi thường nói thật. Giáo chủ đại nhân, hắn tối hôm qua bị trước mặt mọi người bắt được cùng hoàng hậu vụng trộm, vì lẽ đó hiện tại là cái tội phạm truy nã, mà cha của hắn cũng muốn đem hắn tóm lại, vì lẽ đó đã không đường có thể trốn. Nhưng hắn ở trong giới quý tộc giao thiệp rất rộng, ta nghĩ hay là có thể mượn dùng hắn đối các quý tộc giải đến giúp đỡ chúng ta tiếp tục truyền giáo, thậm chí là vượt qua nguy cơ lần này. Cách rụt tiến đến ra sập tờ bên thai thấp giọng nói rằng, ở hoàng đế cùng hoàng hậu kết hôn tròn 7 năm lễ mừng trên cùng hoàng hậu vụng trộm bị tóm lấy. Dạ Tập Tự không nhịn được bắt đầu cười lớn, hắn đắp Đa Dẹn vai nói rằng, ngươi là cái rất có can đảm người. Nếu như ta nói, bởi vì ta uống say, vì lẽ đó hoàn toàn không nhớ rõ là làm gì cùng hoàng hậu cắm dỗ, ngươi có tin hay không? Đa Dẹn lắc đầu, một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Đến đây đi, chúng ta trước tiên đi trong phòng lại nói. Dạ Tập Tự chỉ cách đó không xa nhà lớn nói rằng, Nhật Thăng Lạc Nguyệt, ánh mặt trời tung lượt bẻ kẹn ni a học viện pháp thuật mỗi một góc. Chói mắt thái dương từ ngoài cửa sổ bắn vào, rơi vào mềm mại trên giường lớn, đánh vào gẹo cái kia trắng bệnh như tờ giấy trên mặt. Hắn chậm rãi mở mắt ra, cổ họng làm được giống như là muốn nổi lên đến tự, khắp toàn thân không có nửa điểm khí lực, đầu cũng chóng mặt, hiện tại cảm giác lại như là lại chết rồi một hồi, cũng lần thứ hai phục sinh. Nơi này là? Gheo dùng hết sức lực toàn thân ngồi dậy đến, ngắm nhìn bốn phía, nhận ra hắn đang nằm ở xỉn thị ạ trên giường. Bên giường tấm gương đem hắn lúc này dáng dấp chiếu đi ra, sắc mặt bạch đến như là cái người chết, vốn là thoáng hơi gầy thân thể hiện tại càng là gầy vài vòng tròn, gò má đều bởi vậy lõm vào, hai bên xương sườn cũng có thể thấy rõ ràng. Người rốt cục tỉnh rồi. Eo hột thanh âm vang lên. Ta đây là làm gì? Gheo đem eo hột lấy ra, chống nó đi xuống giường. Đi tới bàn bên cạnh ngồi xuống, cũng ôm lấy trên bàn ấm nước sùng sục quán vài khẩu, lúc này mới cảm giác cả người hoãn quá mức, nhất thời tinh thần không ít. Người gặp phải hệ thở phản vệ, hôn mê 2 tháng, có thể sống sót đã là cái kỳ tích. Eo hồi đáp, như vậy lầu tháp phong ấn giải trừ thành công rồi sao? Còn có Cynthia đây. Gheo hỏi tới. Đang lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra. Chỉ thấy Cynthia từ bên ngoài đi vào, lông mày còn treo lên tràn đầy lo lắng. Cynthia, Gheo kêu lên. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy ngồi ở bên cạnh bàn chính đối với mình mỉm cười Gheo, cả người không khỏi ngây người. Dùng tay che miệng lộ làm ra một bộ không thể tin tưởng vẻ mặt. Gheo. Xin thì á nhau tới, ôm chặt lấy trên ghế Gheo, nước mắt từ viền mắt bên trong dâng lên. Khinh một điểm, ta có chút thở không nổi. Gheo nhẹ nhàng xoa xoa xin thì á đầu tóc, mặt trên tràn đầy nguyệt quang hoa hương vị. Xin lỗi, xin lỗi. Xin thì á buông tay ra, có chút tay chân luôn cuống đứng Gheo trước mặt. Nên nói xin lỗi chính là ta, để ngươi lo lắng. Gheo dùng sức chạm lên, mỉm cười bang xin thì á lau đi nước mắt. Đáp ứng ta sau đó không muốn làm tiếp loại này chuyện nguy hiểm. Xin thì á nhìn Gheo con mắt. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Gheo gật gù. Tiếp theo lại hỏi, vì lẽ đó lầu tháp phong ấn là thành công giải trừ à? Đúng, ta đã có thể rời đi lầu tháp. Cynthia nở nụ cười. Cái kia thật đúng là quá tốt rồi, đi thôi. Chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Gheo muốn tận mắt nhìn thấy Cynthia đi ra lầu tháp dáng vẻ, nhưng hắn mới đi về phía trước một bước, lại đột nhiên hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống đất. Đừng có gấp, ngươi hiện tại đến nghỉ ngơi thật tốt, ít nhất phải khôi phục sức mạnh sau đó mới có thể đi ra ngoài. Cynthia đỡ lấy Gheo, đem hắn phủ trở về trên ghế. Quy 1 chương 199, phía Nam khẩu âm ma pháp sư. Chương 199 phía Nam khẩu âm ma pháp sư. Mặt trời chói chang đầu hạ, học viện ở ngoài pháo đài hồ nước có vẻ đặc biệt trong suốt, mang theo ấm áp khí tức phong đem mặt đất dài thảo thổi hướng hai bên. Một con bồ câu đưa thư từ ngoại giới bay vào học viện, rơi vào pháo đài cấp trong lồng. Bồ câu đưa thư. Nicolas ngồi ở bên hồ gốc cây trên, hắn trước ngực treo cặn bã ba sao ma pháp sư huy trường, một tháng trước hắn liền cùng Isaac đồng thời thành công lên cấp tinh cấp. Lúc này Isaac đang cùng linh đối luyện. Isaac trên nắm tay bao vây một tầng phép thuật hỏa diễm, mỗi lần ra quyền đều mang theo uy lực nổ tung. Linh ném một cây chùy thủ, Isaac hướng lộn ngược ra sau né qua. Vừa muốn xuống đất thời điểm, khác một cây chùy thủ liền đâm lại đây, hắn mau mau dùng nắm đấm trên hỏa diễm đem suýt chút nữa đâm trúng chùy thủ của chính mình cho ngăn, đồng thời cấp tốc lùi về sau, lại bị một thân cây cho chặn lại rồi đường lui. Đó là lạ dở bổ câu đưa thư. Linh vừa nói vừa ở trên chùy thủ gây một phép thuật, cũng lần thứ hai hướng về Isaac ném, làm chùy thủ đi tới khoảng cách Isaac chỉ có 3 mét thời điểm, chùy thủ đột nhiên sáng lên. Isaac ở mang theo hồng quang ảo thuật dưới ảnh hưởng, đem một cây chùy thủ xem thành mấy chục chuôi, căn bản là không có cách phán đoán rốt cuộc cái nào một thanh mới là thật sự. Chùy thủ vèo một tiếng từ Isaac bên thai xẹt qua, bịch một tiếng đóng ở phía sau hắn trên cây khô. Một viên tùng quả từ trên cây rơi xuống, như là đang nhắc nhở thắng bại đã phân giống như vậy, vừa vặn nện ở Isa áp đỉnh đầu. Hay là hắn có tin tức gì? Gheo từ trên tảng đá nhảy lên, lúc này khoảng cách hắn thức tỉnh đã qua 10 ngày, thân thể của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Lạ giờ cùng hắn bận đang trợ giúp Gheo giải trừ biến hóa hệ lầu tháp phong ấn, sau đó ngày thứ 3 liền rời khỏi học viện pháp thuật, tiếp tục đi tới phương bắc. Chủ yếu là Lạ giờ không muốn đang không có chuẩn bị sẵn sàng tình huống cùng Jennifer hôn gặp mặt, vì lẽ đó vì tránh né đối phương, liền mau mau rời khỏi nơi này. Bồ câu đưa thư là Lạ giờ dùng để cùng Gheo đám người lan truyền tin tức công cụ, chỉ có chiếm được chuẩn xác hơn nữa tin tức trọng yếu sau đó mới hội phát tới tin tức, vì lẽ đó cái này cũng là từ khi hắn sau khi rời đi lần thứ nhất truyền đến tin tức. Đế quốc quan phương đã bắt đầu đối Tam Thánh Linh giáo khởi xướng lệnh cấm, hiện tại liên minh đoàn kỵ sĩ người đã kinh ở đế quốc các nơi sưu tầm Tam Thánh Linh giáo nhân viên, nhưng có 5 cái thao phía Nam khẩu âm thần bí ma pháp sư so với liên minh đoàn kỵ sĩ cùng quân đội của đế quốc đều muốn hành động càng nhanh hơn, tin tức càng chuẩn xác, Lạ giờ tận mắt chứng kiến bọn họ phá hủy 2 cái Tam Thánh Linh giáo bí mật cứ điểm, cũng giết chết một tên khu vực giáo chủ. Gheo nhìn Lạ giờ tin tức truyền đến, hiện tại phương Bắc đế quốc thế cuộc tựa hồ không thế nào thái bình. Thần bí ma pháp sư, có thể hay không là đế quốc ma pháp sư? Isaac ôm tay nói rằng, nếu như vậy đế quốc ma pháp sư trong thư mặt thì sẽ không xưng hô bọn họ vì là thao phía Nam khẩu âm thần bí ma pháp sư. Nicolas vừa nói vừa nhai món đồ gì. Không có các ngươi muốn tìm cái kia người tin tức à? Linh liếc mắt nhìn tin, mặt trên viết đến tràn đầy. Không có. Gheo lắc lắc đầu, đem tin đưa cho Linh. Ngươi tại sao không nói cho bọn họ biết ngươi chính là một người trong đó thần tử? Isaac chép miệng. Nếu như các ngươi không có ở thần mục xâm lâm bên trong tận mắt đến ta cùng giờ ý môn sự tình, các ngươi sẽ tin tưởng ta là thần tử à? Gheo hỏi ngược lại. Ừm. Xác thực. Nếu không là chính thai nghe được giờ ý đại tế thì còn có quỷ vu bà gọi ngươi thần tử, chúng ta cũng rất khó tin tưởng ngươi. Nicolas gật đầu liên tục. Không thần từng nói cho ta biết ma thần chi tử số lượng cùng thần tử tương đương, vì lẽ đó ta hiện tại ngoại trừ muốn tìm kiếm tự mình người bên ngoài, còn phải đề phòng kẻ địch. Gheo tiếp nhận linh đệ trở về tin, dùng phép thuật đem nhen lửa thiêu hủy. Ngẫm lại liền cảm giác hưng phấn, chúng ta lại là thần tử bằng hữu, từ một bình thường ma pháp sư lắc mình biến hóa, trở nên có thể sẽ bị viết tiến vào trong lịch sử. Isaac không nhịn được rơi vào trong ảo tưởng, bắt đầu cười lớn. Thần tử môn muốn đối mặt chính là thế giới này tà ác, là kẻ nguy hiểm nhất cùng sự vật, sự uy hiếp của cái chết thường xuyên nương theo, không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Linh đối Isaac thái độ cảm thấy lo lắng. Ta biết này rất nguy hiểm, ta chỉ là biểu lộ cảm xúc mà thôi, nói chung bất luận gặp gỡ nguy hiểm gì mấy người chúng ta nhất định sẽ đứng Gheo bên người, mặc dù là muốn lấy mạng sống ra đánh đổi. Isaac liếc mắt nhìn Linh cùng Nicolas, bọn họ cũng đều gật gật đầu. Ta rất vui mừng nắm giữ các ngươi bằng hữu như thế. Gheo dùng hưu quyền ấn lại ngược trái hướng ba người vì cuối cùng, nhưng hắn cũng không muốn đem Isaac ba người kéo xuống nước, để bọn họ vì chính mình mạo nguy hiểm đến tính mạng. Lạ giờ từ ngõ hẻm bên trong thoát ra, như một con đu linh loại ẩn giấu ở trong bóng tối, cũng cấp tốc mà không tiếng động mà leo lên mái hiên, kề sát ở khách sạn ngói nóc nhà trên, nghe trộm trong phòng đối thoại. Trong phòng tổng cộng có 5 người, trong đó 4 người là thất tinh ma pháp sư, còn có 1 người là 8 sao ma pháp sư. Như hắn môn như vậy trận chiến chỉ có đang tiến hành quy mô lớn chiến tranh thì mới phải xuất hiện, nhưng vào giờ phút này, nhưng tụ tập ở đế quốc trung bộ một thị trấn nhỏ khách sạn bên trong. Ta thu được một đội tin tức truyền đến, bọn họ cũng thành công đánh giết một tên giáo chủ, cũng phá hủy 3 cái kẻ địch cứ điểm, hiện tại chính đang chuẩn bị cùng người thứ 2 giáo chủ khai chiến. Nói chuyện chính là một tên xem ra rất ôn nhu nữ tính bán tinh linh, nàng nói nhu hòa phía Nam khẩu âm, nàng phát âm so với người bình thường đều muốn tiêu chuẩn, hơn nữa 10 phần dễ nghe. Đế quốc trung nhất tổng cộng có 6 tên Tam Thánh Linh giáo giáo chủ, hiện tại đã chết 2 người, nếu như một đội lại thành công giết chết một tên giáo chủ, như vậy nhiệm vụ của chúng ta liền coi như là hoàn thành một nửa. Một tên màu da đậm hơn thất tinh ma pháp sư nói rằng, Tam Thánh Linh giáo nên chẳng mấy chốc sẽ tiến hành phản kích, còn lại giáo chủ môn nhất định sẽ ẩn giấu đi, hoặc là bố trí cạm bẫy dẫn chúng ta xuất hiện. Độc nhãn trung niên thất tinh ma pháp sư nói rằng, bằng vào chúng ta đến thừa dịp đối phương có hành động trước làm hết sức suy yếu đối phương ở đế quốc bên trong sức mạnh. An mặc một thân váy đen thất tinh nữ ma pháp sư nói rằng, ta đối hoàng đế phái tới liên hệ người rất không tín nhiệm, tổng cảm thấy bọn họ có ý đồ, khi nhìn bọn họ có thể tuân thủ cùng lạn sở sư ước định, ở chúng ta trợ giúp hoàng đế thanh trừ Tam Thánh Linh giáo thế lực sau đó, bọn họ cũng sẽ giúp chúng ta thanh trừ bệ kèn ni ạ Tam Thánh Linh giáo. Thân cao chỉ có bán thú nhân cao như vậy thất tinh ma pháp sư ngồi ở trên ghế không ngừng mà loát chính mình tròm râu dài. Ẩn nút ở nóc nhà Lạ giờ nghe được lạn sở sư cùng bệ kèn ni ạ hai chữ mấu chốt này sau đó, trong nháy mắt liền rõ ràng lai lịch của bọn họ, cũng từ trong lời nói của bọn họ suy đoán ra ạ nẹt cùng hoàng đế tiến hành rồi giao dịch nào đó. Đang lúc này, 30 mấy ăn mặc che mặt, ăn mặc quần áo bó màu đen người từ thôn trấn 4 phương 8 hướng hướng về khách sạn tới gần, thân thủ của bọn họ rất mềm mại, hơn nữa đều hiểu đến nên làm gì đem chính mình ẩn giấu ở trong bóng tối, như là một đám trải qua chuyên môn huấn luyện sát thủ. Là Tam Thánh Linh giáo người. Lạ giờ nhìn thấy đám người kia trên mu bàn tay có Tam Thánh Linh giáo tiêu chí hình xăm, cũng cảm giác được mãnh liệt sát ý. Trong phòng 5 tên ma pháp sư còn không biết mình đã bị kẻ địch bao vây, pháp thuật của bọn họ năng lực tuy rằng rất mạnh, nhưng cận chiến bản lĩnh cùng tính cảnh giác nhưng đều không ra sao, chỉ cần kẻ địch đến gần vừa đủ địa phương cùng khởi xướng tập kích, bọn họ tuyệt đối sẽ thương vong nặng nề, thậm chí là toàn quân diệt. Hắc, các ngươi là làm gì? Lạ giờ từ một bên khác nhảy vào trong ngõ hẻm, đồng phát ra hô to, nhắc nhở bẻ kèn nhì ạ ma pháp sư môn. Màu da đậm hơn ma pháp sư lập tức tiến đến bên cửa sổ nhìn thấy Tam Thánh Linh giáo bọn sát thủ cùng tồn tại khắc quay về ngoài cửa sổ thi pháp, nhấc lên một trận gió mạnh, mà những người khác cũng cấp tốc làm ra phản ứng, dồn dập nắm ra bản thân pháp trượng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tam Thánh Linh giáo bọn sát thủ khoảng cách khách sạn còn cách một đoạn, bọn họ sửng sốt một chút, lúc này không tiếp tục cần giấu, dồn dập nhảy lên, một bên tránh né phép thuật, một bên hô Tam Thánh Linh cùng ta cùng ở tại khẩu hiệu nhanh chóng nhằm phía khách sạn, khởi xướng tính chất tự sát xung phong. Quy 1 chương 200, Liều Linh các ma pháp sư. Chương 200, Liều Linh ma pháp sư môn. Ánh lửa rọi sáng chấn nhỏ bầu trời đêm, cực nóng hỏa diễm ở gió xoáy đái động hạ ở bốn phía tàn phá, Tam Thánh Linh giáo bọn sát thủ bị che ở khoảng cách khách sạn mấy mét bên ngoài địa phương, đại hỏa bắt đầu lan tràn, rất nhanh liền đem phụ cận kiến trúc đốt, đem con đường đóng kín. Đáng chết, này hội xúc phạm tới bình dân. Lạ Dở rút ra sau lưng kiếm, nhằm phía khách sạn. Đám cháy bên trong sáng lên ánh sáng xanh lục, Lạ Dở dựa vào thần khí sức mạnh xem xuyên nơi nào có bình dân bị nhốt, hắn dùng cường lực kiếm kích đem vách tường bổ ra, vì là bị nhốt với đám cháy bình dân mở ra một con đường sống. Lúc này ma pháp sư môn đã từ khách sạn gian phòng trong cửa sổ chui ra, bọn họ đứng trên nóc nhà không ngừng triển khai ma pháp công kích Tam Thánh Linh giáo bọn sát thủ, mà đối phương ở năm tên cao tinh cấp ma pháp sư trước mặt không còn sức đánh trả chút nào, rất nhanh liền tổn hại một nửa người, còn lại một nửa mau mau quay đầu đảo tẩu, biến mất ở âm u trong ngõ tắt. Còn có một vóc dáng thấp ma pháp sư phát hiện Lạ Dở, xoay người vung lên pháp trượng, hướng về hắn bắn ra một viên hỏa cầu. Lạ Dở vung động trong tay kiếm, đem bay đến trước mặt hỏa cầu chém thành hai khúc, khi hắn nhảy lên nóc nhà thời điểm, cái kia viên bị đánh mở hỏa cầu mới ầm một tiếng nổ tung. Cái tên này hẳn là kẻ địch thủ lĩnh. Độc nhãn ma pháp sư vừa nói vừa cách dùng trượng trên không trung cấp tốc cấu vẽ ma pháp trận, chỉ thấy vô số do cường độ cao phép thuật năng lượng ngưng tụ thành điểm sáng từ trong trận pháp bay ra, che ngập bầu trời hướng về Lạ Dở bao phủ mà đi. Các ngươi này quần xuẩn ra hỏa. Lạ Dở đạp lên viên vũ loại bước chân từ dày đặc điểm sáng bên trong thoát thân, cùng sử dụng nhanh đến làm người liễu lơi tốc độ hướng về ma pháp sư môn tới gần, hầu như là trong chớp mắt liền đến cùng bọn họ chỉ có một cái ngõ nhỏ chi cách trên nóc nhà. Vệ binh đến rồi. Váy đen nữ ma pháp sư chỉ vào bị ánh lửa đưa tới vệ binh hô lớn. Chúng ta đi. Bán tinh linh nữ ma pháp sư mở ra một đường hầm vận chuyển, giữa lúc nàng muốn đi vào thời điểm, Lạ Dở từ đối diện nóc nhà nhảy lại đây. Màu da đậm hơn ma pháp sư cùng váy đen nữ ma pháp sư đồng thời thả ra ma pháp công kích Lạ Dở, nhưng đều bị hắn lấy gọn gàng tư thế tách ra. Lúc này bán tinh linh nữ ma pháp sư đột nhiên thả ra một thanh năng lượng kiếm, đem giữa không trung Lạ Dở cho bắn đi. Chen, không trung nổ sáng hỏa tinh, năng lượng kiếm xoay tròn đi rơi xuống mặt đất, Lạ Dở thì lại ở xuống đất trong nháy mắt liền lập tức lùi về sau, miễn cưỡng tách ra bán tinh linh nữ ma pháp sư thả ra trôi thứ hai năng lượng kiếm. Ta không phải kẻ địch. Lạ Dở trên dưới đánh giá bán tinh linh nữ ma pháp sư, đối phương ngũ quan cùng Agnes giống nhau đến 7 phần, ta nghe nói Agnes từng theo một tinh linh sinh ra một tên gọi Dna hải tử. Ta nếu như không đoán sai, ngươi nên chính là Dna. Lạn Sở, ngươi rốt cuộc là ai? Dna đối với thân phận của chính mình bị nói toạc ra cảm thấy hết sức kinh ngạc, đệ tam trôi cùng đệ tứ trôi năng lượng kiếm cũng hiện lên đi ra, cùng với trước hai thanh cùng nổi đồng bền giữa không trung chỉ vào Lạ Dở. Ta là Lạ Dở, ta không xác định Agnes có hay không nhắc qua với ngươi ta. Lạ Dở thanh kiếm xuyên hồi sau lưng, kiếm đàm trên đầu sói né qua một đạo ánh sáng xanh lục. Ừm. Dna suy nghĩ một chút, rất nhanh liền đem năng lượng kiếm cho triệt đi. Ta nhớ tới mâu thân từng đề cập với ta lên quá ngươi, nàng nói ngươi là cái không nghe quản giáo quật cường bé trai, nhưng ngươi bây giờ nhìn đi tới nhưng là cái lôi thôi lết thiết lôi thôi đại thúc. Cái kia đã là 20 năm trước sự tình, hơn nữa ta cũng không phải cái lôi thôi đại thúc, chỉ có điều gần nhất đã quên cạo râu mà thôi. Lạ Dở sờ sờ trên cằm râu tua tua nói rằng, vệ binh sắp đến. Vóc dáng thấp ma pháp sư nhắc nhở, cùng đi với chúng ta đi. Dna đối Lạ Dở nói rằng, đương nhiên. Nhưng mời các ngươi trước tiên dùng phép thuật đem trận này hỏa cho diệt, trong trấn vệ binh có thể không có cách nào cấp tốc tiêu diệt như vậy đại hỏa, nếu như liền như vậy bỏ mặc xuống, e sợ hội hại chết rất nhiều bình dân vô tội. Lạ Dở chỉ vào liên tục lan tràn ra phía ngoài đại hỏa, trong trấn bình dân đã chạy lên đầu đường, liên tục từ trong giếng vọc nước đến dập tắt lửa. Chỉ thấy đại hỏa lấy khách sạn làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuyết tán hơn trăm thước, toàn bộ thôn trấn ở trung tâm nhất khu vực đều đã trở thành một cái biển lửa, nếu như không phải Lạ Dở trước vì là bình dân môn mở ra đào mạng con đường, e sợ trận này đại hỏa muốn tiêu chết mấy chục người. Là chúng ta không cân nhắc chu toàn. Dna quay đầu đối độc nhãn ma pháp sư gật gật đầu, đối phương lập tức triển khai phép thuật, đem bốn phía hỏa thế khống chế lên, cũng tụ tập thủy nguyên tố tiến vào trong tầng mây, thôi thúc một cơn mưa lớn, rất nhanh liền đem đã bị khống chế lại đại hỏa cho cấp tốc tắt. Hỏa diễm bị nước mưa tắt, khắp nơi bừa bộn thôn chấn bay lên tầng tầng yên vụ, Lạ Dở mới theo Dna năm người dựa vào yên vụ yểm hộ cùng tiến vào đường hầm vận chuyển, ở vệ binh phát hiện bọn họ trước, rời đi tòa này thôn chấn. Lửa trại phát sinh đùng đùng âm thanh, giản dị trên giá gỗ điều khiển hai con to mọng thỏ rừng, thịt nướng hương vị đã truyền ra, Lạ Dở đem điều tốt hương liệu lau ở bán thuộc thịt thỏ trên. Nhất thời một luồng làm người thèm nhỏ dãi hương vị tiến vào mỗi người trong lỗ mũi, gọi người không ngừng mà ít nước bọt. Lẽ nào ngươi ngoại trừ là cái thợ săn tiền thưởng, còn là một mỹ thực gia à? Vóc dáng thấp ma pháp sư gọi là Kèn, hắn ghé vào Lạ Dở bên người, con mắt vẫn không hề rời đi qua thịt nướng. Đây là ta cùng một người bạn học được, hắn là cái bán tinh linh ma pháp sư, đồng thời cũng là cái tri thức phong phú người ngâm thơ dòng, càng là ta đã thấy người trong, đối với đồ ăn mùi vị cùng phẩm chất nhất là soi mói. Lạ Dở nói tới bằng hữu chính là Gẹo. Là nơi nào mà pháp sư? Có cơ hội phải đến nhận thức một hồi. Màu da đậm hơn ma pháp sư gọi là Bờ Juno. Hắn gọi là Gẹo, là các ngươi bẻ kèn ni a ma pháp sư, một cơ linh nhưng có chút cố chấp ra hỏa. Lạ Dở vừa nói vừa đem thịt nướng lật cái mặt, lần thứ hai bôi lên đổ gia vị. Là cái kia đi đầu chợ giúp Sam. Bạch đi tới Hắc Văn lĩnh cứu ra Anthony. Bạch tuổi trẻ ma pháp sư à? Nghe nói hắn ở trong vòng một năm liền từ 2 sao ma pháp sư thăng cấp thành 4 sao ma pháp sư. Độc nhãn ma pháp sư tên gọi Bá Cát Tư, đối với Gẹo sự tình có nghe thấy. Nếu như lời ngươi nói cái kia người là cái dung mạo rất đẹp trai, nhưng vóc dáng thiên thấp bán tinh linh biến hóa hệ ma pháp sư, vậy thì không sai rồi. Lạ Dở không ngừng mà chuyển động thịt nướng, làm cho hai mặt đều có thể bị nóng đều đều. So sánh với những này, chúng ta hiện tại càng nên quan tâm đêm nay chuyện đã xảy ra. Váy đen nữ ma pháp sư tên gọi Hách Đạt, nàng đối ở trước mắt này bọn đàn ông tản mạn thái độ biểu thị bất mãn. Chuyện đêm nay chỉ có thể nói rõ các ngươi đã bị Tam Thánh Linh giáo phát hiện, nhưng đây là chuyện trong dự liệu. Lạ giờ đem bày đặt nướng kỹ thịt thỏ cái giá 5 ly hỏa diễm, kẻ ngay đầu tiên liền đưa tay lại đây, xả một chân, một bên dựng thẳng ngón tay cái, một bên không ngừng mà ăn. Tại sao là trong dự liệu sự tình? Dạ từ không gian đạo cụ bên trong lấy ra dao nĩa cùng đĩa, mặc dù ở loại này vùng hoang vu đất hoang, nàng cũng phải duy trì thuộc nữ hình tượng. Hành động của các ngươi đều là không hề che giấu chút nào tiến hành, đang cùng kẻ địch tác chiến sau đó cũng từ không thanh lý chiến trường, hủy diệt dấu vết, lẽ nào các ngươi cho là mình ẩn giấu rất khá à? Vẫn là cho rằng Tam Thánh Linh giáo người đều là ngớ ngẩn. Lạ Giờ lắc đầu nói rằng, Dạ năm người hỗ liếc mắt nhìn, không cách nào phản bác Lạ Giờ nói tới. Các ngươi đều là cao tinh cấp ma pháp sư, tuổi nên đều so với thực tế xem ra phải lớn hơn nhiều vô cùng, nhưng các ngươi làm việc nhưng như là một đám không làm gì từng trải tiểu hai tử, chỉ biết là một mực tiến công, nhưng lại không biết nên làm gì bảo vệ mình, hơn nữa đêm nay đang đối mặt cái kia một đám sát thủ thì các ngươi rất rõ ràng rối loạn trận tuyến, không phải vậy dựa vào bản lĩnh của các ngươi, như thế nào sẽ làm hỏa diễm chung quanh lan tràn, tạo thành hỏa hoạn. Lạ Giờ cắn một cái thịt nướng, đối với thủ nghệ của chính mình rất hài lòng. Ngươi cho rằng trở thành cao tinh cấp ma pháp sư rất dễ dàng à? Bệ kèn nhỉ ả ma pháp sư có gần nghìn người, nhưng đạt đến thất tinh cũng chỉ có 25 cái, bằng vào chúng ta đến toàn thân tâm đầu nhập ở phép thuật nghiên cứu bên trong, hầu như cùng ngoại giới ngăn cách, chỉ có số rất ít nhân vật thiên tài mới có thể một bên duy trì cuộc sống bình thường một bên nghiên cứu phép thuật. Ken nuốt xuống một tảng lớn thịt thỏ, hắn ria mép trên đã dính đầy dầu tí. Đối với ma pháp sư tới nói, tuổi tác chỉ đại biểu sinh mệnh hạn mức tối đa thời gian, nhưng không thể đại biểu chúng ta từng trải cùng kinh nghiệm, vì lẽ đó nắm ma pháp sư tuổi tác tới nói sự là không có ý nghĩa. Vợ Juno đem một bên gặm thịt nướng vừa nói, bằng vào chúng ta hiện tại cần một từng trải cùng kinh nghiệm đều rất phong phú đồng bọn. Zna nhẹ nhàng lau miệng, dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía Lạ Giờ. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Lạ Giờ lấy ra túi rượu uống một hớp, thoáng sau khi suy nghĩ một chút nói rằng, ta có thể giúp các ngươi, nhưng ta có thể được chỗ tốt gì? Ta cũng không muốn miễn phí ba người làm việc. Ngươi muốn cái gì? Kim tệ. Vẫn là châu báu. Chỉ cần không phải không hợp lý sự tình, chúng ta đều có thể đáp ứng ngươi. Zna hỏi, ta hiện tại không thế nào thiếu tiền, cũng không cái gì muốn đồ vật hoặc là muốn để cho các ngươi giúp ta đi làm sự tình, vì lẽ đó ở ta nghĩ tốt trước. Trước hết coi như mỗi người các ngươi nợ ta một món nợ ân tình, chờ ta nghĩ kỹ sau đó lại hướng các ngươi đòi lấy thế nào. Lạ Giờ tuét miệng cười nói, chúng ta có 5 người, như vậy tính ra ngươi chiếm rất lớn tiện nghi, chuyện này với chúng ta tới nói là mua bán lo vốn. Hách Đạt xoa eo nói rằng, mua bán lo vốn. Lạ Giờ nhướng mày nói rằng, vẫn là nói kỳ thực các ngươi cũng không cần sự giúp đỡ của ta, sau đó dựa vào chính mình mánh đánh vọt mạnh đi theo kẻ địch cứng đối cứng, cuối cùng rơi vào đối phương bố trí âm mưu hoặc là xáo lộ bên trong. Lạ Giờ mở ra tay, biểu hiện ra một bộ không đáng kể dáng vẻ ngồi ở trên tảng đá ăn nướng thịt thỏ. Dạ năm người hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng không phải ngu ngốc, biết mình thiếu hụt ở đâu. Bọn họ tụ lại cùng nhau tiến hành rồi một phen thảo luận cùng cân nhắc sau đó, mới rốt cục đã quyết định. Chúng ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi sau đó để chúng ta việc làm tuyệt không có thể vi phạm đạo nghĩa cùng lương tâm, cũng không thể làm bất kỳ bất lợi cho bẻ kèn nhì ạ sự tình. Dạ nghiêm túc nói, cũng đối Lạ Giờ đưa tay ra. Yên tâm đi, ta tuy rằng không phải cái gì tuân thủ giáo điều kỵ sĩ, nhưng cũng tuyệt không là một xảo trá khốn nạn. Lạ Giờ chạm lên, cùng đối phương nắm tay, biểu thị đạt thành thỏa thuận.